Giờ mấy con biết Phật giáo nó đi truyền qua, nó Phật giáo thì nó đúng cái pháp của nó rồi, nhưng mà nó truyền qua cái đất nước đó, rồi cái dân tộc đó nó ảnh hưởng của một cái tư tưởng của đất nước đó. Ví dụ như bây giờ truyền qua Trung Hoa nè, thì Trung Hoa nó phải có cái văn hóa của Trung Hoa của nó, thì những người mà có cái khả năng có văn hóa như là Nho giáo, Khổng Tử, như Lão giáo, nó có cái tinh ba của cái văn hóa nó. Nhưng mà cái rốt ráo như Phật không có. Nhưng mà khi đạo Phật truyền qua thì những cái người mà người ta giỏi đó, người ta thông suốt đó, thì người ta chịu ảnh hưởng những cái tư tưởng đó rồi. Cho nên từ cái chỗ đó người ta hiểu cái Phật giáo, người ta chuyển đổi, người ta hiểu theo cái kiến giải đó, người ta chuyển đổi cái Phật giáo, làm cho cái Phật giáo nguyên gốc của nó bị thay đổi theo cái hiểu của cái tôn giáo đó, của cái tinh ba của những cái người truyền dạy đó. Cho nên mấy con thấy khi mà qua Trung Quốc, nó truyền qua Trung Quốc thì nó ảnh hưởng Nho giáo, thì Nho giáo thì nó có cái tinh thần của gia đình, cho nên vì vậy nó cúng bái, nó có cái vẻ tôn kính tổ tiên. Nho giáo mà nó là cái đạo đức của nó là đạo đức nhân đạo mà, cho nên nó đâu có quên cái ơn của cái người ngày xưa đâu, những người ơn. Cho nên khi nó ảnh hưởng này, nó biến Phật giáo thành mê tín, cúng bái rồi. Các bạn hiểu, cúng bái nó phải Nho giáo. Nhưng mà khi mà nó ảnh hưởng Trang Tử, nó ảnh hưởng Lão Tử thì nó là vô vi, cho nên mới đẻ ra thiền tông. Cho nên vì vậy mà ức chế ý thức của chúng ta nó lọt vào không tưởng. Vô vi là không tưởng chứ cái gì. Các bạn thấy nó ảnh hưởng của Lão Tử mà, các bạn thấy chưa? Cho nên trong khi đó nó ảnh hưởng, mà nó đâu phải là Phật giáo đâu. Cho nên Phật giáo qua đây ảnh hưởng rồi, bắt đầu truyền qua Việt Nam của mình, thì Việt Nam của mình, toàn dân Việt Nam mình cũng ảnh hưởng theo đó. Cho nên Phật giáo Nam Tông mà từ mà ở Lào hoặc là Campuchia mà truyền sang qua Việt Nam của mình, thì dân tộc Việt Nam bị ảnh hưởng tư tưởng đó rồi, cho nên thâm nhập vô không được. Cho nên vì vậy mà các chùa như ở Sóc Trăng rồi này kia, một hai chùa Nam Tông đến đó thôi dừng lại, chứ không có truyền vô sâu được. Nó không theo mà làm sao truyền? Việc dân tộc Việt Nam mình nó không theo, mà nó theo Trung Hoa, theo Phật giáo Trung Hoa mấy người. Cho nên theo Phật giáo Trung Hoa thì nó hợp với tinh thần đạo đức cúng bái, cho nên nó trở thành Phật giáo mê tín. Còn nếu mà nó ảnh hưởng của Lão Tử thì nó vô vi, thì nó biến ra, biến thái ra thiền tông. Các con thấy rất rõ phải không? Vậy nó ở trong cái chỗ tăng không vọng tưởng mà nó vô vi. Đó, tất cả những cái này chúng ta đều ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa. Rồi bắt đầu bây giờ đó, nếu mà thầy không xác định, không chỉ định để mà triển khai cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta, cho nên thầy triển khai Phật giáo Việt Nam, đem cái nền đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản nhân quả, khi mà dựng lại cái nền đạo đức xong và hướng dẫn cho một số người làm chủ sinh già bệnh chết, thì tất cả Phật giáo của Việt Nam là sẽ là hướng dẫn thế giới. Bởi vì Phật giáo của Trung Hoa nó không làm chủ sinh già bệnh chết, mà đi vào cái chỗ mà vô vi mê tín này thôi, không hiểu không? Rồi Phật giáo thế giới nó ảnh hưởng, bây giờ truyền qua Nhật Bản thì nó cũng ảnh hưởng như thế đó thôi, đâu có gì khác hơn hết. Nước này nước kia nó chỉ chung chung là cái Phật giáo như vậy không, chứ không có cái gì mà khác mới mẻ. Khi nào mà Việt Nam chúng ta chứng chỉnh được cái Phật giáo, dựng lại cái sự tu tập chúng ta làm chủ sinh già bệnh chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào cũng đúng như thời Đức Phật, và cái nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình con người được phổ biến rộng, thì coi như đất nước Việt Nam chúng ta là một giáo truyền sang ra thế giới, vì lợi ích chung cho loài người mà. Mà nó sẽ tạo thành một cái uy tín của Phật giáo Việt Nam rất lớn. Nó khác đi, nó có một cái đường lối khác của nó, nó làm cho cái dân tộc của chúng ta có một cái danh dự rất lớn. Và mấy con là những người nỗ lực tu, là những người cùng thầy siết chặt vòng tay đi dừng lại cái chánh pháp của Phật. Cho nên thầy biết mấy con tu cũng khổ cực lắm, chứ không phải là không khổ cực. Nhưng mà cái khổ cực đó, thứ nhất là lợi ích cho mấy con, thứ hai là lợi ích cho mọi người xung quanh mình, thứ ba là lợi ích cho đất nước của chúng ta, và cuối cùng thì là lợi ích cho cả thế giới. Bởi vì đó là đúng chánh pháp của Phật. Bởi vì thầy cố gắng hết sức mà, nhưng thầy thấy tuổi của mình càng ngày càng già, nó không thể, nó có thể kéo dài lâu hơn. Thầy mong mấy con tuổi còn trẻ nỗ lực, thì nó 7 tháng mấy con vô tu tập đi rồi nó sẽ thấy. Cho nên thầy nhắc với mặt hạnh đức của Trang này, sắp xếp sao cho ổn đi, vô thất mà tu đi. Chứ bây giờ mà cứ nhận người thêm vô đây rồi, cứ chạy tới chạy lui rồi, người nào cũng tu lừng chừng như vậy thôi rồi, chắc chắn mà thầy đã đi rồi thì thôi Phật giáo cũng mất đi, cũng lắm thôi. Rồi cuộc đời cũng bị ái ký sử, rồi tất cả các pháp đều chi phối với con, rồi những sự này sự kia cuối cùng thì chết đi chẳng mang được gì. Cho nên khi còn thầy thì nhỏ tới lui, nhưng mà thầy mất rồi thì không còn ai nữa đâu. Chúng ta chỉ đến một cái giảng đường để nghe thuyết giảng, mới chung chung chơi thì hay, nhưng mà về biết đâu mà. Các con đi tất cả các cái giảng đường để nghe thuyết pháp, nhưng mà rồi thì cô đọng lại những cái phương pháp tu để đi đến chỗ mà làm chủ sinh già mình chết, thì chắc chắn không con có dẫn được dạy chúng ta cách thức làm chủ sinh già mình chết. Niệm Phật cầu giảng sanh thì cũng chỉ là tưởng mà thôi, còn sống trong thiền định mà lọt trong không tưởng thì cũng có đi đến đâu. Cho nên tu tập, mà nhưng mà mình đâu có hiểu gì thì giải sao, mình chỉ tin vậy thôi. Nhưng cuối cùng cuộc đời của mình bỏ ra công sức, nhưng mình được những gì đấy? Nhìn từ cái khoảng thời gian mấy trăm năm nay, biết bao nhiêu thiền là các vị thầy, các vị hòa thượng này kia dạy, nhìn lại coi có người nào đã làm chủ sinh già bệnh chết chưa. Người nào cũng đến già rồi cũng đi nhà thương, cũng bác sĩ này kia, đó là cái hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy không làm chủ bệnh. Thì mấy con bằng chứng, mấy con thấy các bậc mà tôn túc, các bậc thầy của chúng ta rất là khổ đau, là tại vì các bậc thầy không phải là những người không tu tập, rất tu tập mấy con. Như mấy con lớn tuổi, mấy con biết khi mình đến chùa Ấn Quang thì biết hòa thượng Thiện Hòa là một người rất được uy tín về đức hạnh, và đồng thời ngài không rời sâu chuỗi của ngài, ngài niệm Phật hết sức mình. Nhưng đến khi ngài chết quá khổ, bản thân cho nên thầy nhắc nhở mấy con lấy những cái gương đó, mình phải tu ngay đời sống của mình còn sống, mà mình muốn chết hồi nào chết mấy con, bệnh đau ta cứ đuổi liền, không sợ bệnh nào hết. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con có cơ bản, khi mà mình muốn được như vậy thì đầu tiên mình đuổi bệnh bằng đề một hơi thở, kể đó sau đó mình dùng cái tâm bất động mình đuổi bệnh mà thôi, cho tôi cái bệnh nó đi thôi. Mấy con sẽ tác ý bệnh đi mất hết, tâm bất động thân tan là như vậy. Ngồi đây mặt mình đau gì đau tâm sợ à, mình cứ yên tâm phát, yên lặng phát, cứ giữ tâm bất động thôi, đừng có để ý trong cái thân đau của mình, nhưng cuối cùng cái đau nó sẽ mất. Mấy con thấy đó là mình làm chủ cái bệnh, làm chủ cái bệnh trên tâm bất động. Tâm bất động không có ác pháp nào tác động vô được, cho nên cái cảm thọ cũng không tác động được, ác pháp nào cũng người ta chửi không giận được, người ta mắng, người ta làm gì mình cũng phiền não, người ta đem những cái thực phẩm ngon cách gì cám dỗ mình, cái bánh nó ngon thật ngon cám dỗ mình không có, không cần được. Cho nên thầy thấy như thế này, mấy con thấy nè, trong một số người đi dự đại hội Phật giáo toàn là quý vị hòa thượng, thế mà người ta đâu có ăn ngày bữa mấy con. Sáng người ta có cho bánh bao cái này cái kia nọ, rồi cái giờ mà giải lao thì còn kẹo bánh bao. Quý thầy biết sao, thầy đi chung mà thầy biết, thầy không phải nói xấu đâu mấy con, quý thầy tham ăn lắm mấy con. Đã đến đó thì thay gì mình ăn cái thôi, còn bỏ túi mình 5-10 cái biết đem về cho con cháu hoặc đệ tử mình. Thật sự ra họ làm xấu lắm mấy con, thật sự thầy nói thật là đau lắm. Tham là chi, thử hỏi cái bánh bao như thế này ăn vô cổ mình, uống vô trong bụng mình còn gì, tất cả thực phẩm bất tịnh, tại sao họ quá bị họ tham ăn lắm. Thầy nói ăn cơm rau cải tương như đơn giản mà nhẹ nhàng, ăn ba cái đồ chiên đồ xào càng nhiều nó lại càng bệnh đau. Cho nên sống mà thật sự ra một cái người mà ít bệnh đau thì thầy nói lá cây rừng thì ta hái dù ăn đi, còn mình sống có chết rồi, không có chết đâu. Thầy 9 năm ở trên Mộng Sơn ăn lá cây còn chết, đủ biết con người của chúng ta nó chưa quen thôi, chứ nó quen nó cạp cỏ thì cuộc sống có cái gì mà phải cần phải lúa gạo cho cực. Giải thoát là giải thoát từ cái ăn uống ấy thôi, chứ không phải là mình chỉ chấp vào cái ăn uống mình bổ khỏe thế này thế khác. Theo mấy ông bác sĩ thì chắc chắn cái đời sống chúng ta khổ, nhưng cơ thể chúng ta nó thích nghi lắm mấy con, chỉ tập liền nó thích nghi. nó lần lượt nó thích nghi, nó bỏ cơm nó không cần ăn. Cứ người ta ngỡ tưởng rằng cái cỏ kia nó không có cơm, nó không có chất bột trong đó, phải là thế. Tự cái cơ thể này khi mà nó ăn cái đó nó thích nghi thì tự nó vô cơ thể nó chế ra một cái chất nước gì đó, nó làm cho cỏ này thành cơm mấy con tức là thành chất bột đó, chứ không phải cỏ nó không có chất bột. Mà giờ đem cỏ họ thí nghiệm, họ nói trong cỏ đâu có chất bột, nhưng mà không ngờ trong thân chúng ta nó có cái chất, nó chế ra thành bột, cũng như con bò. Chứ nếu mà cỏ nó không chế thành bột, bò trắng chết queo. Mà có con thấy sữa bò bổ không? Bổ chứ đâu phải không bổ đâu. Thì như vậy là đâu phải cỏ không bổ. Cho nên tự nó có một cái chất, nó chế ra cái thực phẩm để nó nuôi cơ thể nó, thì chúng ta chỉ cần thích nghi thì nó sẽ chế ra được. Thì có gì đâu, cơ thể chúng ta hay lắm này. Cho nên người tu bao đời mà người ta không có học khoa học, nhưng mà người ta nghĩ có khoa học, cho nên người ta không sợ hãi. Mà tại người ta không sợ hãi thì cái cơ thể người ta nó thành cái máy chế thực phẩm. Tại vì mình không sợ là tự nó chế rồi. Chế nó sống, chứ nó không chế nó sống nó chắc nó phải chế thôi. Cho nên ráng tu mấy con, ráng tu tập. À bây giờ mấy con hỏi thầy gì con, ráng nỗ lực tu tập. Thầy nói đâu có gì khó, đâu có gì khó mà. Ngồi đây coi từng tâm niệm của mình, coi mình muốn cái gì. Thì nó muốn cái gì thì xả thôi, có gì đâu. Ngồi ngày nào cũng ngồi xả nó hết thì nó phải yên lặng chứ sao. Chứ mình đâu có bắt nó yên lặng, mình không có bắt nó. Mà mình bảo tâm bất động thanh tan là vô sự, rồi xem xét coi mày có bất động không. Nói nếu mày không bất động thì mày nghĩ niệm này niệm kia, nghĩ niệm này niệm kia thì tao đuổi. Có vậy thôi, cuối cùng thì bất động. Cái chuyện làm của mình hàng ngày, mình làm chuyện đó thì nó phải thành công. Mình làm có một việc thôi, một việc là xem xét cái tâm của mình thôi. À buồn ngủ, đừ muốn buồn ngủ thì tao biết kinh hành, có gì đâu. Mày sanh loạn tưởng thì tao biết thân hình niệm. Buồn ngủ thì tao ôm hết thân hình niệm. Mà đi hết rồi tao giả gì mà tao đi cho mỏi chân, tao ngồi là chờ. Có vậy thôi. Các con thấy mình tu đơn giản dễ mà. Có chướng ngại thì mình dùng pháp phá, không có chướng ngại thì ngồi chơi. Mà ngồi chơi mà thằng nào lẻo đẻo vô đây thì tao đuổi. Tao đuổi. Tao ngồi chơi là thanh thản an lạc vô sự, chứ đâu phải ngồi chơi mà cho tụi bây vô đây làm việc. Cho nên thanh thản vô sự à, không phải vô đây mà làm việc ở chỗ này được. Cái chỗ này là đâu phải công sở tụi bây, tao đứng cho vô làm việc. Giờ này cuối cùng cái chỗ của mình làm việc mà thanh thản an lạc vô sự hoàn toàn, không có vô làm việc vậy. Nó mấy con đơn giản đó. Cho nên mấy con về ngồi thử. Thầy nói thật sự sao nó yên ổn quá. Thầy thì bận lo soạn thảo bộ sách đạo đức làm người, cho nếu không thầy ngồi chơi suốt ngày tới kiềm chế khỏe quá. Thầy nói thầy cố gắng thầy viết xong rồi trong những cái ngày cuối cùng chắc chừng một năm hai năm thầy ngồi chơi rồi thì ra đi. Ngồi chơi để cho mấy con thấy bây giờ thầy ngồi chơi thầy có làm gì đâu, không làm gì, tâm thầy cũng hoàn toàn vô sự, không có làm cái chuyện gì hết. À, tới năm thứ nhất, năm thứ hai, tức cuối năm thứ hai qua năm thứ ba là vào Niết Bàn. Tức là sống cũng ở Niết Bàn mà chết cũng ở Niết Bàn. Tức là cái chỗ bất động của mình, không có ở chỗ khác đâu. Tu tập như vậy đó, mình mới thấy được sống như thế nào thì chết phải như thế này. Còn mấy con sống thì lăn xăng lứt xích, chết thì mình không biết đi đâu. Còn thầy thì biết, bây giờ mình sống bất động thì chết cũng ở chỗ bất động, nó rõ ràng rồi. Cho nên vì cái chỗ mà bất động đó mà thầy như nãy giờ thầy nói, nó có đủ bốn cái thần lực: tuệ như ý túc, định như ý túc, dụng như ý túc, tinh tấn như ý túc. Nó bốn cái thần lực của nó phải thực hiện bốn cái lực nó có vậy thôi. Mà giờ mấy con luôn mấy con thấy tâm bất động thanh tạng là vô sự thì nó ở đâu? Nó ở trên thân mấy con. Tức là trên thân quán thân chứ gì. Nhưng mà mấy con lấy cái tứ niệm xứ mình, mấy con tu trên thân quán thân thì bị ức chế. Cho nên tâm bất động thì luôn luôn nó thấy trên thân của nó rồi. Nó thấy hơi thở nè, nó thấy chân, thấy cẳng, nó thấy toàn thân nó hết, nó cảm giác toàn thân. Tức là trên thân quán thân. Nó không cần biết ở ngoài, nó chỉ cần biết trên thân. Mà bảy ngày đêm mà tâm bất động vậy thì nó đủ tứ thần túc, nó đủ bốn cái lực. Tức là bảy năng lực giác chi nó hiện lần được ở trên cái tâm bất động đó. Nó không có khó đâu. nó lần lượt nó hiện ra mình thấy rất rõ, phải không? Nó rất rõ, nó hiện ra rất rõ. Thành ra mình tu mình thấy cái giác chi nó hiện ra, chứ không phải tu bãi pháp giác chi, mà bãi giác chi là bãi năng lực của giác chi trên tứ niệm xứ này. Cái tâm bất động thanh tạng là vô sự, không? Thì mấy con thấy nó quán trên thân, quán thân cái gì, nó luôn luôn, nó từ 1 giờ 2 giờ thì bắt đầu mình thấy cái gì giác chi nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện từng cái giác chi của mình. Thì đầu tiên đó, thì cái tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự đó là cái niệm giác chi. Nếu mà thấy cái niệm giác chi nó xuất hiện ngay như vậy đó, rồi cái luôn luôn mà nó thấy nó an ổn mà nó thích thú để mà nó tu tập, thì cái đó là tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó làm cho mình siêng năng ở trong cái tâm, cái niệm bất động đó. Cho nên gì thì vậy, nó là tinh tấn giác chi chứ có gì đâu. Mà ở tinh tấn giác chi có thì cái thời gian nó cái dài ra được, mà cái dài ra được đó là định giác chi chứ có gì đâu. Từ cái niệm cái nó tới cái tinh tấn, từ cái tinh tấn thì nó mới hiện ra cái định giác chi. Nó mới con thấy nó lần lượt nó bảy chi nó xuất hiện từ từ cho cuối cùng thật pháp giác chi nó xuất hiện. Pháp giác chi là tướng bất thực, tướng thuần túc đó. Cái trạch pháp tức là nó chọn cái pháp nào mà tác ý là nó vô pháp đó đó, gọi là trạch pháp giác chi. Cái cuối cùng của bảy giác chi đó là cái trạch pháp giác chi. Cho nên khi mà nó đủ hết rồi thì coi như là mấy con tuệ giác chi nó xuất hiện trước cái trạch pháp mấy con. Cái tuệ giác chi nó xuất hiện, nó xuất hiện một cách kỳ lạ mấy con thấy cái tâm bất động đó đó. Mà trong tâm mấy con khởi một niệm, khởi một niệm về quá khứ, đời trước mình là ai, nó hiện lên cái tâm của mấy con, biết mình tên họ gì, ở làng nào, xã nào, nước nào, biết liền. Về quá khứ, về tương lai nữa, nó biết liền. Từ giờ này mà sắp sửa bây giờ tới tối, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, nó hiện lên cái chỗ mà cái tuệ của con, tức là cái trí tuệ của con, cái tâm thanh tịnh nó hiện lên. Nó còn thấy rất rõ nó xảy ra chuyện gì, nó có chuyện gì, à, người nào sao nó đều biết rất rõ. Tại vì nó thanh tịnh cái tâm rồi, nó bất động rồi, nó mới hiện ra được. Mà nó hiện ra được thì mấy con thấy nó là tuệ, tuệ giác chi. Còn cái trạch pháp giác chi là cái lệnh triều, cái lệnh của nó nói cái gì thì thân tâm nó làm theo. Sau này mấy con học 37 phần trợ đạo thì mấy con sẽ học 7 giác chi. Học qua cái bài pháp mà Đức Phật dạy các món ăn thì mấy con nắm rất rõ về cái thân tâm này. Bởi vì Đức Phật dạy cái bài pháp nào nó đều cụ thể, nó rõ ràng, chứ không phải nó lờ mờ. Cho nên chúng ta nắm vững rồi thì chúng ta bỏ hết vô thất tồn thất tồn. Đừng có nghĩ rằng mình nhai tới nhai lui để mình làm giảng sư, không có, mình không thầm làm cái nghề này đâu, mà chỉ mình làm cái nghề tu thôi. Tu vậy thôi, thấy không? Bây giờ mấy con còn hỏi gì thì không, hay ráng nỗ lực tu con. Con cứ ngồi nói đi, ngồi hỏi đi con. Thầy đi dạy cho nghe. Mấy con lần đầu tiên đó, mấy con sắp xếp gia đình được một tuần là mấy con về tuần, mấy con tập tuần thôi, cũng như mình tập làm quen mà. Rồi được nửa tháng mấy con tập 2 tuần với gì thì mấy con tập 2 tuần, mà được tháng mấy con về 1 tháng. Sau đó mấy con tập quen dần rồi mấy con thấy thích rồi, bây giờ thích tu rồi, thấy được rồi, thì bắt đầu bây giờ mấy con sắp xếp gia đình. Bây giờ đó mấy con ở nhà, mấy con lo mẹ sẽ đến tu viện, mẹ sẽ ở một 7 tháng mẹ tu cho được. Mấy con ở nhà lo lắng đi, mẹ thấy mẹ tu tập từ 1 tuần lễ rồi nửa tháng, 1 tháng mẹ thấy nó tốt rồi, nó được rồi, thì mấy con lo lắng chuyện nhà hết để cho mẹ rảnh ràng mẹ tu tập. Thì lúc bây giờ con dặn các con hết rồi, bắt đầu con lên đây ở trên này 7 tháng là mấy con sẽ tu xong. Có vậy thôi. Vậy thì cái thời gian mà tập từng tuần lễ, rồi lên 2 tuần, rồi 1 tháng hoặc là 2 tháng, thì cái thời gian đó nó có thể kéo dài hoặc 1 năm, 2 năm, để lần lần con của con nó quen dần đi. Chứ nếu mà con ở gần bên các con rồi bây giờ đụng cái con đi 3-4 tháng là nó chịu không nổi đó. Con hiểu không? Mình tập từ từ vậy đó, cũng là một cái phương pháp để kích thước làm cho con cái của mình nó lần lượt nó vững ở trên cái tâm của nó khi mà bắn mẹ. Con hiểu không? Nó là hay nữa không? Chứ đừng có vội mà con xin vào đây liền chắc thầy không cho đâu. Rồi bây giờ xin vào 7 tháng như các tu sĩ thì được, chứ nhưng mà các con thì không được. Bởi vì các tu sĩ là người ta bỏ hết rồi, người ta là tu sĩ rồi, người ta còn chỉ có tu thôi. Còn mấy con là còn gia đình thì phải sắp xếp như vậy là đúng cách của mình.
Có một cái thở dài, thở một lúc ngắn, một cái thở một thời gian dài, nó ổn định. Nó có sao?
Cái đó nó cũng không sao. Con bị gì thời gian con tập đó, thì con nuôi dần hơi thở hơi nhiều, cho nên nó dường như là nó thiếu khí oxy trong khoảng thời gian tu đó. Bởi vì mình nuôi dần hơi thở mình tu đó, nó bình thường lắm, cho nên con tập làm sao mà con thở hơi thở bình thường mà nó không bị trường hợp đó thì con đi vào nó dễ. Còn có trường hợp đó con phải thở một hai hơi thở để lấy lại thì thấy nó bình thường, thì đó là nó đã bị rối loạn hơi thở hấp, tức là nó đang sai cái hơi thở con một chút. Chứ không sao, chứ nó sai nhiều là nó bị mệt đó con. Thành ra con tập dần, con cứ tập dần từ 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 để cho nó thích nghi với cái hơi thở bình thường của con, thì sau này nó hết rồi thì con mới vô theo hơi thở đó mà đi được thì tốt. Còn nó còn vậy đó, tức là nó còn chướng ở trên hơi thở, cho nên do đó là sao sau đó là lần lượt con thấy nó không còn bị như vậy nữa là nó đã quen được thân thật, thì tớ làm đi sâu được rồi. Không không
nay con đi theo bác, con đi xin được cảm ơn thầy. Nay con nghe thấy có lời thầy, con xin được ngày mai con về với gia đình. Con xin bàn cho bác cho thầy đi theo con đường chân pháp của tôi.
Được con, về ráng sắp xếp gia đình nữa con, để cho gia đình nó được bình an, nó được giữ được Phật pháp. Rồi con vô con tu thì cho phép con ha. Yên tâm đi, chắc chắn là mấy con sẽ tu được. Tuổi mấy con còn trẻ mà, thì dạy mấy con nỗ lực, mấy con gắng sức, mấy con tập luyện một thời gian sau kết quả sẽ tốt hơn. Yên tâm đi con, về sắp xếp đi con. Rồi mấy đứa có nhắn gì mà về quái không con? Con gửi lời cho nó về. Con có thể con sắp xếp, nếu mà quyết tâm mà về để tu tập, để quyết làm chủ của sự sống chết của mình. Đây là cái mục đích mà mình phải làm chủ trong cái sự tu tập của mình rồi. Thì do đó con phải sắp xếp như giấy tờ như thế nào một lẽ để một thời gian mình ở đây mà thời gian dài cũng như 7 tháng hoặc là 1 năm hoặc 2 năm chừng. Thì do đó con phải sắp xếp làm sự xin phép giấy tờ đồ đàng hoàng, hỏi ở đây mấy người mà lo giấy tờ đó cách thức như thế nào, giấy gì để mình đến về địa phương của mình xin phép đàng hoàng. Rồi đồng đến đây mình trình thì chính quyền địa phương người ta cho mình ở được đàng hoàng thì hết lo rồi, mình chỉ còn có lo tu thôi. Thì chừng đó thì sẽ dạy cái con tu thật, cái thức tu thật cho được đó không? Phải lo, bởi vì tu sĩ rồi mình đã bỏ hết cuộc đời mà tu mà không đúng thì coi như là mình đã đi ngược lại Phật giáo. Cho nên một số tu sĩ mà phạm giới phá giới, tức là cái giới tu sĩ đó họ đã làm hoại Phật giáo đó nghe con. Cho nên mình tránh những cái hành động đó để cho mình thực hiện cho đúng cái hạnh của mọi tu sĩ, cho xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhớ là thầy dạy cho cả con tu thôi mà tạo tốt, dù là mấy con mới xuất gia làm sơ di thôi thì mấy con cũng phải giữ gìn cho nghiêm chỉnh, hứa hồ tùy theo thì phải giữ gìn còn nghiêm chỉnh hơn, phải cố gắng mấy con. Bởi vì thầy nói bắt đầu từ 10 giới sơ di mà không giữ gìn nghiêm chỉnh thì đương nhiên là mình không thể là một vị sơ di, một vị tu sĩ. Cho nên không xuất gia thôi mà xuất gia thì cái chiếc áo của con, cái đầu nó tượng trưng cho một cái hình ảnh của đệ tử của Phật xuất gia. Cho nên phải làm cho tròn, làm cho tròn, đừng để người ta đi dễ. Ví dụ như đúng ăn thì mình ăn, giờ lúc nào đúng, đúng nói là mình nói, không được nói đùa nói dở, nói đủ thứ lung tung. Người tu sĩ rất khó mới còn cái hạnh, bởi vì cái lời nói của chúng ta là các đánh giá của mình. Cho nên những cái hành động đi đứng phải nhẹ nhàng, phải đúng qua nghi tế hạnh, không được dội dạc chạy nhảy, không được mà lật đật, không được mà có những lời nói thô lỗ hung dữ trong đó. Và đến đây sau cái thời gian mà thầy tạng lập tất cả các tu sĩ ở đây từ nam cũng cho chí nữ, thầy sẽ viết thành một cái bộ sách oai nghi chánh hạnh của một tu sĩ, rồi mấy con phải đọc và nghiên cứu để từng tập sống cho nó thành thói quen của một tu sĩ, nó mới xứng đáng. Chứ về đây mà tu sĩ mà sống không có đúng oai nghi tế hạnh là một điều xấu hổ của thầy. Nói ai nói ra thì ở tu viện chân như ra tu tập thì người ta sẽ thấy cái hành động của mấy con là tu sĩ như vậy, người ta sẽ chê cười thầy chứ không chê cười thầy. Cho nên khi mà nhận mấy con vào thì thầy cũng có trách nhiệm để dạy mấy con tất cả những oai nghi tế hạnh, rồi còn dẫn dắt mấy con đi đến chỗ tu thành chấm giác nữa. Mấy con không đơn giản, thầy ráng để công cụ ông thầy. Sơ yếu lý lịch thì mình về địa phương của mình, mình sơ yếu lý lịch là tại địa phương của mình chính.
Còn bây giờ mình xin ở đây, xin có cái bản để mình về
mình. Ở đây thì theo thầy biết thì cháu Trang ở đây cháu có những cái bản mẫu đó, để rồi mình theo cái mẫu đó mình ghi vô đến địa phương, nó chỉ cần chính vô đó thôi. Vậy đó. Ở gia đình mình theo thầy thấy từ cái chỗ mà theo thầy thấy vì cái cư sĩ nó dễ hơn là tu sĩ rồi. Vì tu sĩ mình còn đang sai sót, mình chưa có học được. Trước khi mà làm tu sĩ là một người cư sĩ phải 4 tháng mới tu. Con nghe trong thời Đức Phật, một người nào mà muốn đến tu theo Phật thì phải 4 tháng biệt trú. Sau khi biệt trú đó, người ta mới hướng dẫn cách thức oai nghi tế hạnh giới luật. Sau khi mà oai nghi tế hạnh giới luật mà mình sống mình thấy thích được, mình thấy được thì Đức Phật sẽ chấp nhận cho mình xuất gia. Còn không thì mình trở về bình thường, không có tội lỗi gì. Nếu không khéo mình xuất gia rồi mình phạm những cái giới luật này là có tội lỗi. Cho nên theo thầy thấy các con nên trở về một cái dạng của cư sĩ đi, bước đầu cho chắc ăn. Để sau khi mà thầy thấy cần thiết mà thầy mở cái giới đàn hoặc là thầy làm cái lễ đàn tràng để cho mấy con thế pháp để mấy con xuất gia, thì sau khi thấy những cái đức hạnh oai nghi của mấy con đầy đủ thì mới xuất gia. Chứ còn không khéo thì thầy có lỗi với mấy con đó. Bởi vì khi xuất gia cho mấy con trở thành tu sĩ mà mấy con không biết gì hết thì cái đó là cái lỗi của thầy. Cho nên buộc lòng mấy con phải ở đây mà 4 tháng muốn xuất gia thì mấy con ghi vào cái danh sách xuất gia. Để cái mấy người, trong khi mấy người đó sẽ biệt trú sống như thế nào thầy sẽ nói cho cái thanh giai đoạn 4 tháng đó phải sống như thế nào, con sống đúng thì chừng đó thì mới chấp nhận cho con xuất gia. Còn không đúng thì không, không xuất gia thì con còn mặc con chiếc áo cư sĩ, nó còn không có bị lỗi, vậy nó đúng hay không? Ở trong tu viện đó mấy con, có một cái số tu sĩ cũng ở trong các chùa đến ở trong bên Phú Quốc và một số cư sĩ cũng xin xuất gia. Thầy có vào đó thầy gặp, thầy nói quý vị mà muốn xin xuất gia và đã xuất gia ở trong các chùa khác thì ở đây thầy không phải là hẹp lượng, nhưng mà vì phải 4 tháng biệt trú theo những cái giới luật đức hạnh của Phật đã dạy, thì do đó sau khi 4 tháng thì cái người cư sĩ sẽ được xuất gia thành tu sĩ, và người tu sĩ được chấp nhận là tu sĩ. Còn nếu trong 4 tháng mà cái người tu sĩ sống biệt trú không đúng và cái người cư sĩ mà sống không đúng thì các con sẽ tự ra khỏi, chứ còn thầy không làm lễ xuất gia mà chỉ còn mặc chiếc áo của người cư sĩ mặc thôi, nó không có lỗi. Chứ còn mà thầy xuất gia thì nó phải có những cái oai nghi tế hạnh, có những cái giới luật của cái người xuất gia, mà nếu chấp nhận sống được những cái oai nghi tế hạnh của nó thì mới được. Ví dụ như bây giờ thầy nói một cái đời sống chỉ mấy con thấy vô đó người ta rèn luyện mình cái đời sống y một bát. Người ta rèn luyện mình từ cái bữa ăn như hồi nãy thầy nói, từ cái bát đó, ôm cái bát đi sinh như thế nào, đến sớm bán như thế nào, rồi về ăn như thế nào, ta kiểm tra những cái hành động đó, để rồi người ta chấp nhận, người ta mới cho mình xuất gia. Chứ mình ăn uống còn phi thờ, mình ăn uống không đúng cách, rồi mình đi khất thực không đúng cách thì người ta không chấp nhận. Đó là những cái quay nghi hàng ngày mà mình sống không được thì làm sao mà người ta chấp nhận được. Cho nên trong 4 tháng người ta thử thách mình qua những cái hành động sống đó, rồi người ta chấp nhận cho mình xuất gia. Và người xuất gia đó, từ đó người ta chấp nhận cho mình xuất gia luôn. Nói vậy đó mấy con. Đó là cách thức ở đây nó phải nghiêm chỉnh một chút để chúng ta tạo cho người xuất gia cho nó đúng, cho nó đúng cách của nó đúng pháp của Phật chứ không phải là gì. Cho nên mấy con nghĩ rằng, ví dụ như mấy con bây giờ là đã xuất gia, bên y của mấy con đã xuất gia vậy, chứ sau này thì kiểm tra lại nó, quyết tâm tu theo thầy thì kiểm tra lại nó cho nó đúng cách đó. Chứ không phải là giới chiếc áo mấy con muốn mặc nào mà giới cái đôi mắt của thầy thì thấy mấy con ăn kiểu này là không đúng rồi. Cái hành thầy thấy mấy con đi như vậy thầy thấy không đúng rồi. Cho nên vì vậy đó, bây giờ thì chưa có nói gì hết, nhưng mà muốn trở thành tu sĩ mà thầy đứng ra để đại diện cho ba ngôi Tam Bảo để xuất gia mấy con là hoàn toàn là thầy kiểm nghiệm trên tất cả những quay nghi đi đứng nằm ngồi của mấy con, chứ không phải là không kiểm nghiệm mà cho mấy con xuất gia. Có rất nhiều. Còn bây giờ thì mấy con không nói gì thôi, phải im lặng mấy con. Như thế nào thì mấy con lỗ như thế nào không chịu, cái còn riêng thầy kẹo không nói gì hết. Mà muốn làm đệ tử của thầy mà thầy đại diện Phật Pháp Tăng để xuất gia cho mấy con thì nó có khác rồi. Phải đúng như Phật ngày xưa đó, đúng như cái thời Đức Phật ngày xưa, 4 tháng việc trú đàng hoàng, kiểm nghiệm lại từ cái ăn uống đi đứng nằm ngồi của mấy con, cách thức đủ thứ, cho đến khi mà mấy con thấy cái quay nghi tế hạnh của mấy con, từ cái ngủ của mấy con người ta đến người ta kiểm tra, mấy con nằm ngửa, nằm sấp, nằm này kia là người ta dài được hết tất cả, mấy con không được nằm được. Phải tập nằm cái tường đàng hoàng. Là nằm như thế nào, mấy con cứ ngỡ tưởng rằng mình nằm như thế này suốt đêm mình nổi sao? Mình phải tập nó mới quen chứ không phải dễ đâu mấy con. Nằm cái tường là nằm nghiêng á, hai chân mình gác lên với nhau rất là kín đáo, chứ không phải được nằm ngửa, mà không phải được nằm sấp, không phải được nằm co nữa mấy con. Thường thường mấy con nằm cái tường kiểu mấy con ấy nằm co rút lại như nè, đâu có được đâu. Cho nên vì vậy mà người ta kiểm nghiệm lại hết đó mấy con, tất cả những từ quay nghi đi đứng nằm ngồi ăn ngủ mấy con hết. Trong 4 tháng biệt trú người ta xem xét hết những cái quay nghi tế hạnh này hết rồi người ta mới cho mấy con xuất gia. Nó khó chứ không phải dễ, mà nó trở thành con người đúng đắn của cái người xuất gia. Cái hạnh đó, mà cái hạnh đó chính là cái hạnh ly dục mấy con. Mấy con nằm co vậy nó thích hơn. Bởi vậy chúng ta là đâu phải con chó sao mà nằm co, mà cứ nằm co vậy mà nằm co ấm hơn là nằm thẳng. Mấy con biết không? Cho nên chúng ta tạo cho mình là con người, là con người chứ không phải là con thú. Mà chúng ta dường như là một loài động vật, cho nên chúng ta hay nằm theo cái kiểu con thú. Con thấy con thú nó nằm sấp không à? Nó là có đúng. Cho nên vì vậy mà đạo Phật nó rất hay, mấy con biết từng cái hạnh của một cái người tu tập như thế nào đúng, như thế nào sai. Người ta dạy từng cái sống của con nó rất là thanh tịnh, nó rất là nghiêm chỉnh. Vô thấy cái người đã nằm ở trên cái giường là người ta thấy biết là sư tử nằm đó. Chỉ có con sư tử nằm ở thôi. Cho nên nằm dán con sư tử. Còn mấy con nằm dán con mèo, trời đất ơi, trời đất ơi.
Mấy con hỏi đi, không hay lắm.
Con rất cảm ơn thầy hả? Tuy cho con tôi tập xin tôi thầy được mừng thầy, hôm nay con phải gặp cháu về. Em có biết con sẽ đã gọi cho thầy kinh.
Rồi con, đúng rồi đó.
Con xin thầy tự ý có gì chỉ dạy cho con có thể tiếp tục tôi tập trước khi con trở về nhà đó. Trong thời gian 10 ngày thì con thấy con cũng nên tu tập thì cho kết quả có kinh nghiệm rất là tốt. Tại vì sau mỗi ngày con có thể nghĩ là ăn một bữa là đủ cho cơ thể, cũng được ngủ nghỉ đến 4 tiếng là đủ, nhưng mà mấy ngày nay con vẫn bị mình ngủ chịu. Khi con đi tu hành á thì đi tu hành lâu không được, mình ngồi cũng ngồi lâu không được. Nên có đi cái hành trước, một khác thì phải ngồi, ngồi một lát, còn phải có tiền nữa.
Bây giờ con chỉ có tu có trong 10 ngày. Cha thầy thấy bây giờ con còn về. Con khi về đó thì con khi mọi hoàn cảnh, mọi sự việc mà xảy ra nó con đều thấy nó là nhân quả, để con xả cái tâm con bất động thôi. Tức là ly dục với ác pháp đó con. Ly tất cả ác pháp. Vì nhiêu nó đủ rồi. Còn vấn đề mà tập con ra con ở gần với thầy con tập thì cũng thường xem xét những người thấy. Chứ không phải là không để ý mấy con đâu. Con tập như vậy tạm thời được mà chưa được. Và tại vì con phải tập những cái pháp cơ bản nhất, là ví dụ như về định niệm hơi thở, những cái điểm mục của nó, rồi pháp thân hành niệm, để khi mà gặp chướng ngại pháp thì mình ôm pháp đó mình dùng, chứ không cần phải lo giữ có tâm bất động không. Rồi sau khi tập những cái pháp để phá các cái pháp ác, phá những cái pháp chướng ngại pháp rồi thì mới có tập nhiếp tâm và an trú tâm. Không? Còn con bây giờ vào đó thì con thấy con tu tập thì theo dõi thì thấy con có cái phần nhiếp tâm và an trú tâm, mình lo tu tập, cho nên có khi được khi mất. Cái này khi mà thầy dạy mấy con mà nhiếp tâm và an trú tâm làm 1 giờ là 1 giờ mà 2 giờ là 2 giờ, nghĩa là lúc nào cũng đạt được cái chất lượng đó, gọi là nhiếp tâm và an trú tâm. Không? Còn bây giờ mấy con đã có khi nó dạy có khi khác chứ chưa đều, con hiểu chưa? Để biết. Cho nên mà bây giờ tại vì mấy con có thời gian ở đây ngắn, nhưng mà tập vậy cũng là có cái duyên, mình tập để mà tạo cái duyên căn bản cho sự tu tập sau này. Rồi mấy con cứ về bên đó cứ lo tập xả tâm đi thôi, rồi tập theo cái kiểu con tập vậy đó cho nó quen đi thôi. Sau này mà có dịp mà con về đó, có thời gian lâu hơn một chút xíu thì thầy sẽ dạy căn bản lắm, thì dạy từng bước cho con tập. Con Được không? Tức là mình tư duy là trong một cái ngày mình làm cái gì đó để mình quán xét, để hôm để ngày hôm sau, vì hôm sau mình rút cái kinh nghiệm của cái ngày hôm qua mình đã tư duy lại đó, mình thấy cái đó điều đó không nên làm thì con sẽ chấm dứt không nên làm. Điều đó là điều tốt chứ không có sao, cũng là cách thức xả tâm ly dục đeo pháp đó bạn. Cách thức đó là cũng là một cái phần để mà tu tập ly dục đeo pháp bằng cái tri kiến giải thoát của mình, kiểm điểm lại đó. Chẳng hạn bây giờ ngày hôm nay từ sáng tới chiều như thế này, con ngồi lại con tư duy suy nghĩ để thấy những cái gì mà làm đúng, những cái gì làm sai, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì mà làm buồn phiền làm người, cái gì mà không làm buồn phiền, cái gì giúp đỡ được người, cái gì chưa giúp đỡ được người. Con tư duy con suy nghĩ cái này thiện thì tăng trưởng, và cái này ác là dừng lại, ngày mai tương lai, tức là ngày mai đó mình sẽ không làm những cái điều mà phiền này nữa đó, thì ngày mai sẽ tránh không có làm cái điều này nữa mà làm những cái điều thiện để tăng trưởng cái điều thiện tốt hơn. Thì cái đó là con đang tu ở tứ chính cảnh ngắn hán diệt ác sinh thiện, đúng không sai con? Cách thức đó là đúng lắm, cũng là cái lối xả tâm đi dục giải thoát đó. Không
cũng như là những cái giải trong chơi là rất là dễ, cũng như
Theo thầy thiết nghĩ đó, trong cái giai đoạn này nên con tập tu trong bốn cái quay đi đứng nằm ngồi, đừng tập cái quay đi nằm nhiều, đừng ngồi nhiều quá. Mình lượng theo cái sức của mình, ví dụ như con ngồi có bữa đó con ngồi được một tiếng, có bữa đó con ngồi nửa tiếng, không quan trọng. Nhưng mà ăn thua ở trên cái quay nghi ngồi, ví dụ nửa tiếng thì con đứng dậy con tu, hoặc là đi một tiếng hoặc là nửa tiếng, không cần phải đồng điều là phải ngồi nửa tiếng rồi đi nửa tiếng rồi nằm nửa tiếng rồi đứng nửa tiếng, không cần phải như vậy. Tùy theo cái cơ thể của mình tập ăn thua để nhiếp tâm của mình thôi, cho nó tỉnh thức ở trên thì cũng nhiếp tâm, đó là quan trọng. Được không? Ngồi bình thường, bất cứ ngồi cái tư thế nào cũng được, cái đó là cái phương pháp sạc tâm. Rồi mấy con còn hỏi thì gì thêm không thôi. À, giờ ráng về tu, về tu đi. Có gì thì mấy con thấy là có cái gì mà khác là nhất tâm sai thì mấy con cứ hỏi thầy thì sẽ chỉnh sửa. Còn con sắp sửa về tu. Con ráng về tu thì thấy con cũng lớn rồi. Phải nỗ lực cũng thật sự đó con. Chứ còn lơ mơ là tu không kịp. Con nói chung là cũng là có phước duyên. Thế còn thật sự là ở ngoại quốc về đó, trong cái giai đoạn này là nhà nước không có cho ở đây đâu. Con phải ra khách sạn kia ở. Rồi ban ngày vô đi tu. Mà mai là ở đây nó con cũng có cái duyên phước đó chứ. Nhà nước người ta chấp nhận, người ta cho ở đó, là người ta cảm thông con dữ lắm. Thế cái luật của nhà nước mà con. Cho nên nhiều nhiều người mà đến đây như cô Tu Phương đến đây đâu có cho ở đâu. Làm gì làm cũng không cho. Con có phước. Vậy là cái phước mình có thì mình phải cố gắng.